ที่หนึ่งนี่ก็đạt đắc vô thượng bồ đề rồi thì chúng sanh không còn chịu những nghiệp quả bao sâu. Và chúng sanh đang nói đó, tất cả phiền não trở thành tôi tớ, thành diệu dụng của Như Lai tạng tâm, biến tất cả những cái gây ghét, những cái bực dọc, những cái mà gọi là xấu xa trong cuộc đời của chúng ta, nó trở thành những loài hoa đẹp. Cho nên nếu bước chân lên đỉnh Tỳ Lô rồi thì bụi trần, không? Bụi trần nó trở thành hoa thơm. Nhưng mà khi chưa đặt chân lên đỉnh Tỳ Lô thì sao? Thì mặc ta dày 8 lớp. Bởi vì bị bụi trần nó phủ lâu rồi cho nên nó phải dày 8 lớp. Nhưng khi mà bước chân lên đỉnh Tỳ Lô thì bụi trần tỏa ngát hương thơm. À, cho nên không còn bị những nghiệp báo xấu như vậy. Bồ Tát hành tu hành như vậy là đầy đủ Ba La Mật, gần được vô thượng Bồ Đề. Khi hành chẳng đẹp Ba La Mật mà thấy chúng sanh sân hận này, thù oán này, mắng nhiếc này, đánh đập này, tàn sát lẫn nhau này, thì khi ta như vậy thì ta hành nhẫn nhục cho đến khi được vô thượng Bồ Đề. Hành nhẫn nhục đến khi được vô thượng Bồ Đề thì sao? Khi chúng sanh trong cõi nước ta không bao giờ có những ác hạnh như vậy. Đó là những cái ác hạnh đó, hạnh mà hạnh thù oán, mắng nhiếc nè, đánh đập nè, giữ bới nè, tàn sát lẫn nhau, thì mình xóa bỏ hết. Khi mình đã đạt tới cái chỗ đỉnh cao của trí tuệ là đó. Rồi đến khi hành sẵn đề Ba La Mật rồi, hành Kỳ Lễ Giá Ba La Mật là thấy chúng sanh là biến nhát. Biến nhát được không? Một niệm mà không tỉnh giác á là coi như đứt bông luôn. Cho nên không để cho những, không để cho niệm nào mà gọi là giải đãi lười biếng buông lung được. Chứ như chúng sanh trong cõi nước ta vẫn còn giải đãi, vẫn còn biến nhát, khiến cho họ tinh tấn tu hành các thừa đạo dẫn đến giải thoát. Khi hành thiền nát Ba La Mật thì không còn tham dục, không sân nhớ, không thì miên, không cạo hối, không nghi pháp gì nữa cả. Tất cả những cái đó tức là năm thiền cái á, gọi là năm thiền: tham dục, sân nhuế, thì miên, tạo hối, nghi pháp, che tâm. Tất cả những cái đó che tâm, như là thí dụ như là tạo hối, tạo hối lăng xăng, người ta kêu là lăng xăng, lung tung nhiều chuyện, người ta kêu là tạo cử. Khi mình trảo cử thì sao? Mình ngồi bên, mình lắc tới lắc lui, chọt tới chọt lui, qua quay lại, nó che tâm, tan tâm, gọi là tan tâm. Rồi thì tất cả những cái đó đều dẹp bỏ. Khi hành thiền Ba La Mật ta sẽ được vô thượng Bồ Đề, khiến chúng sanh trong cõi nước ta không còn những ác sự. Khi hành Bát Nhã Ba La Mật, nếu mà chưa có chứng kiến thấy được các pháp chân thật, pháp của thế gian và cũng như xuất thế gian, thật cho rằng có nghiệp, thật cho rằng chẳng có nghiệp nhân duyên, thật là chấp thường hay là chấp đoạn, chấp có hay là chấp không, chấp thiện hay là chấp ác, tất cả niết bàn hay là sanh tử, tất cả những cái đó bây giờ chúng ta đã hành Bát Nhã Ba La Mật là phủ sạch, không có còn có những cái, không có những cái ác sự, mà còn có những cái tu chấp này đầy đủ sáu pháp Ba La Mật như vậy. Tức là khi hành sáu pháp Ba La Mật như vậy thì chúng ta sẽ tiến vào trong cái chỗ gọi là hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, sẽ được vô thượng Bồ Đề. Hôm nay chúng ta học tới đó. Thì theo một tiếp nào hả? Rồi mùng 8 cái tới rằm ở Trung Thu gì đó. Cái bữa mà mình học và bữa đó, như vậy thì mình 15 tháng 8 là thứ mấy vậy? À rằm thứ ba, tại sao mình học rằm mình ăn Trung Thu luôn? Tức là cái bữa học mình nhớ mọi người mang nửa cái bánh Trung Thu xèo. rồi xong rồi cái mình vô mình khai vị là xong rồi cái mình nghe pháp. Hả? À mùng 8 như để chuẩn bị chứ không thì mình, nếu mà mình để rầm lỡ quên mình nhắc nhở hết. Mình là người hành tâm bát nhã ba la mật mà không chuẩn bị sao được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta biết cái phần kinh này. Đức Phật dạy Bồ Tát Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy các cõi nước chẳng có vàng bạc châu báu thì phải nguyện rằng ta nay hành sáu pháp ba la mật khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến cho đất cát ở khắp nơi trong quả nước của ta đều toàn là bằng vàng ròng. Bồ Tát tu hành như vậy là cụ túc sáu pháp ba la mật gần được nhất thiết chuẩn trí. Này có điều đề Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sinh đam mê lý ấy thì phải nguyện rằng ta nay hành sáu pháp ba la mật khi được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sinh trong quả nước ta chẳng có đam mê luyến ái như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật gần được nhất thiết chuẩn trí. Này tức bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật để thấy quán giai cấp trong quả nước chia rẽ đấu tranh lẫn nhau thì phải nguyện rằng nay ta hành sáu pháp ba la mật khi được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến cho bốn giai cấp ở trong quả nước ta chẳng có chia rẽ đấu tranh, cho đến cõi nước của ta cũng chẳng có danh tự của bốn giai cấp đó. Bồ Tát hành như vậy là cụ túc sư pháp ba la mật là gần được nhất thiết chuẩn trí. Ngày tức giờ đây, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật thấy chúng sinh trong quả nước được chia làm ba hạng thượng trung hạ thì phải nhận rằng nay ta hành sáu pháp ba la mật khi ta được vô thượng bồ đề, ta khiến chúng sanh trong quả nước của ta chẳng có hạng hơn thua như vậy, các hạng hơn thua như vậy. Bồ Tát tu hành như vậy là cụ túc sáu pháp ba la mật là gần được nhất thiết chuẩn trí. Này tức bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh chia rẽ nhau theo tướng màu da thì phải nguyện rằng nay ta hành sáu pháp ba la mật được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong quả nước ta chẳng còn chia rẽ nhau vì thân tướng và màu da, khiến cho hết thảy đều có thân tướng đông nhiên xinh đẹp. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp ba la mật gần được nhất thiết chuẩn trí. Này tu bồ đề, khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh phân biệt chúa với tôi, chủ với tớ thì phải nguyện rằng ta khi hành sáu pháp ba la mật nếu đem được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến chúa sanh trong quả nước ta chẳng còn có các danh tự chúa tôi, chủ tớ, chỉ từ danh tự pháp vương dành cho Đức Phật. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy là cụ túc sáu pháp ba la mật là được nhất thiết chuẩn trí. Này tức bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúng sanh ở trong sáu đường thì phải nguyện rằng ta nay hành sáu pháp ba la mật khi ta được vô thượng bồ đề, ta sẽ khiến cho cõi nước của ta chẳng có sáu đường chúng sanh sai khác dẫn đến chẳng có các danh tự địa ngục ngạ quỷ xuất sanh trời người thần quỷ đó, hết thảy chúng sanh đều đồng hành nghiệp đều tu tập bốn niệm xứ nhằm đến bát thánh đạo. Bồ Tát tu tập như vậy là cụ túc sáu pháp ba la mật gần được nhất thiết chuẩn trí. Này tức bồ đề, Bồ Tát khi hành sáu pháp ba la mật mà thấy chúa sanh thọ sanh trong bốn loài thai mãn thất tế thì phải nguyện rằng khi ta hành sáu pháp ba la mật đã được vô thượng bồ đề, ta khiến cho ở các cõi nước của ta không có bốn giai cấp, không có bốn loại sanh khác, mà chỉ có loại hóa sanh mà thôi. Bồ Tát tu hành như vậy là cụ túc xứ pháp Ba La Mật gần được nhất thiết chủng trị. Ngài Tu Bồ Đề Bồ Tát khi hành xứ pháp Ba La Mật mà thấy chúng sanh chẳng có năm thần thông thì phải nguyện ta hành xứ pháp Ba La Mật được vô trùng Bồ Đề, ta khiến chúng sanh quả nước của ta đều được năm thần thông. Bồ Tát tu hành như vậy là được sáu pháp Ba La Mật gần được nhất thiết chủng trị. Ngài Tu Bồ Đề khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy chúng sanh đại tiểu tiện ô uế, phải nguyện rằng khi ta hành sáu pháp Ba La Mật sẽ được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến cho chúng sanh trong quả nước ta đều lấy thân diệt thực và pháp hữu thực làm thức ăn mà chẳng còn đại đức tiểu tiện ô uế nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là cụ túc sáu pháp Ba La Mật và là gần được nhất thiết chủng trị. Này Tu Bồ Đề khi hành sáu pháp Ba La Mật, tại chúng sanh có quang minh, phải nguyện rằng sáu chúng sanh chẳng có quang minh thì phải có nguyện rằng ta hành sáu pháp Ba La Mật khi được vô thượng Bồ Đề, ta khiến cho chúng sanh trong quả nước ta đều có được quang minh. Bồ Tát tu hành như vậy là cụ túc sáu pháp Ba La Mật gần được nhất thiết chủng trị. Ngài Tu Bồ Đề Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy có mặt trời, mặt trăng, thời tiết, năm tháng thì phải nguyện rằng khi ta hành sáu pháp Ba La Mật, khi ta được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến ở cõi nước ta chẳng còn có danh tự mặt trời, mặt trăng, thời tiết, năm tháng nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là cụ túc sáu pháp Ba La Mật là được nhất thiết chủng trị. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật thấy chúng sanh chết non thì phải nguyện rằng ta hành sáu pháp Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến chúng sanh trong quả nước của ta đều được thọ mạng vô lượng. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp Ba La Mật là gần được nhất thiết chủng trị. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy chúng sanh chẳng có thân tướng tốt thì phải nguyện rằng khi ta hành sáu pháp Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề, ta sẽ khiến cho chúng sanh trong quả nước ta đều được có 32 tướng tốt. Nơi thân Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ sáu pháp Ba La Mật gần được nhất thiết chủng trị. Này Tu Bồ Đề khi hành sáu pháp Ba La Mật thấy chúng sanh xả ly thiện căn thì phải nguyện rằng ta khi ta hành sáu pháp Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề, ta khiến cho chúng sanh trong quả nước ta đều được thành tựu thiện căn công đức. Do công đức ấy mà được thân cận, được cúng dường chư Phật, Bồ Tát tu hành như vậy là cụ túc sáu pháp Ba La Mật là gần được nhất thiết chủng trị. Khi hành này Tu Bồ Đề Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy chúng sanh bị ba độc tham sân si, bốn bệnh nắm lạnh phong đàn, dữ loạn ảnh hưởng tâm thân tâm thì phải tâm nguyện rằng ta hành sáu pháp Ba La Mật được vô thượng Bồ Đề, sẽ khiến chúng sanh trong cõi nước Tu Bồ Đề chẳng còn bị ba độc tham sân si nữa. Bồ Tát tu hành như vậy là cụ túc sáu pháp Ba La Mật là gần được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy chúng sanh chấp có ba thân rồi thì phải nguyện rằng khi ta hành sáu pháp Ba La Mật đã được vô thượng Bồ Đề, khi chúng sanh ở cõi nước ta chẳng còn cái danh tự như thừa mà chỉ còn thân là đại thừa. Bồ Tát tu hành như vậy là cụ sự túc sáu pháp Ba La Mật là gần được nhất thiết chủng trí. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát hành sáu pháp Ba La Mật mà thấy chúng sanh khởi tánh thường mạng, mà nguyện rằng ta hành sáu pháp Ba La Mật thì ta được vô thượng Bồ Đề, sẽ khiến trong quả nước ta chẳng còn có những chúng sanh tánh thường mạng, dẫn đến chẳng có danh tự tánh thường mạng. Bồ Tát như vậy là cụ túc sáu pháp Ba La Mật gần được nhất thiết chủng trị. Này Tu Bồ Đề Bồ Tát khi hành sáu pháp Ba La Mật phải phát nguyện rằng khi ta hành thành Phật, ta sẽ cho quang minh và tọa mạng của ta vô lượng, sẽ khiến cho cõi nước của ta giống như hành xa cõi nước của chư Phật. Bồ Tát tu hành như vậy đầy đủ sáu pháp Ba La Mật gần được nhất thiết chủng trị. Lại nữa, này Tu Bồ Đề Bồ Tát khi hành sáu pháp của La Mật phát nguyện rằng dù ta biết đường sanh tử rất dài, dù là biết chúng sanh rất nhiều chủng tánh, ta phải xả ly các niệm ấy. Như vậy ta mới vào được chánh niệm, ta phải xem bờ sanh tử như là hư không, chúng sanh như là hư không. Vì sao? Vì thật chẳng có ai qua lại trong sanh tử, mà cũng chẳng thật có ai giải thoát cả. Bồ Tát tu hành như vậy là đầy đủ, là sáu pháp La Mật dẫn đến Phật nhất thiết chủ trì. Thế thì Bồ Tát tu tập đó, thì từ thanh văn pháp cho đến khi đích chi Phật pháp, rồi dẫn đến cho đến Bồ Tát pháp, rồi dẫn đến cho đến vô sanh pháp nhẫn, và được thọ ký bất thối chuyển, được thọ ký bất thối chuyển rồi, thì Bồ Tát nguyện thành tựu chúng sanh, rồi nguyện thành tựu thanh tịnh Phật độ. Thứ nhất, hoàn quán ra cái cảnh bất tịnh của thế giới mình đang trú, rồi phát nguyện thành Phật, sẽ khiến ra cõi nước mình chẳng còn có cảnh như vậy được. Đó, thì nhắc lại là đây là trong cái phần mà nói về Bồ Tát tu tập. Tu tập từ các pháp là tới tu tập từ thanh văn pháp rồi đến đích chi Phật pháp rồi đến Bồ Tát pháp. Với nhiều người thì khi mà người ta học các cái kinh điển đại thừa rồi thì nhảy vào đó, nhảy vào ngay cái nghĩa lý của kinh điển đại thừa đó, mình tưởng như mình tu rồi. Đó. Cho nên là nên các cái gì thánh hạnh á, không có, tức là thánh hạnh không giữ gì được cái thánh hạnh nào cả. Thì chính là mình coi như là mình tưởng như là mình đã đắc pháp, rồi tưởng như là mình là coi như liễu được Phật pháp, thế thì đương nhiên là mình sẽ có cái tâm kiêu mạn. Cái tâm kiêu mạn và giải đãi lười biếng. Giải đãi ở đây tức là để tâm thống ngoại cảnh, đây gọi là giải đãi. Giải đãi tức là mình không có tỉnh, không có tinh tấn ở trong từng niệm, thì gọi là giải đãi. Từng niệm từng niệm vậy á, tức là con người không hành những cái tiểu pháp đó, đừng có nói những cái tiểu pháp đã không hành được, những cái tiểu của thánh pháp á, gọi là tiểu thánh á, tinh thánh hay là đại thánh, thì những cái tiểu thánh pháp đó là những cái mà gọi là tinh thánh pháp, đại thánh pháp mình chưa có hành được, mà cứ nói chuyện là coi như là tất cả các pháp đều là không, không của mình nữa, tức là cái không gì, không có gì hết. Còn như cái không mà mình vô minh chấp ngã đó, mà tưởng như mình hiểu được cái lý của đạo á, như vậy tức là coi như rơi vào chỗ không ngơ, cái không đó là không có gì hết. Cho nên ở đây á mới dạy, tức là ở đây á, tức là Đức Thế Tôn qua ngày Tu Bồ Đề nói về cái hành pháp của Bồ Tát. À, cái hành pháp của Bồ Tát, nhưng mà cái hành này là hành trong mộng, ta phải hành như mộng hay là mộng hành, tức là người hành đó chính là mộng hành, cái người hành pháp đó chính là mộng hành, bởi vì tất cả các pháp đều là như mộng. Thì ngay cái người mà hành pháp cũng là mộng, và tất cả những cái pháp hành, kể cả những cái thiền pháp tế thánh cũng là mộng hành. Nếu mình dịch cái chữ mộng hành trong mộng đó, thì nó không có chính xác, nhưng mà nếu mình tạm hiểu vậy thôi, thì thật sự ra đó là hành như mộng hay là như mộng hành đó. Như vậy cho nên mới nói là khi mà hành sáu pháp ba la mật thì phát hiện rằng dù biết đường sanh tử dài, dù biết chúng sanh có nhiều chúng tánh, nhưng mà ta phải xả ly cái này mãi. Bởi vì sao? Vì biết cái nguồn của mình khởi ra cũng là mộng hành, khở đó cũng là mộng hành hành, ở đây không có nghĩa là mình làm cái gì đó thì mình gọi là hành, mà ngay với cái niệm khở của mình cũng là hành, tức là sự vận hành, sự vận hành của tâm, vận hành á, là vận hành của tâm mà nó diễn bày ra là cái niệm khở của mình. Tâm vì thì như hư không vắng lặng, như vậy thì cái tâm thì như hư không vắng lặng, bản thể của thân tâm như hư không vắng lặng, cái bản thể của cái thân này cũng như bản thể của tâm thì như hư không vắng lặng. Thế tại sao thì chúng ta ngồi đây, chúng ta là hiểu biết, thì cái ngồi đây, cái nghe pháp, cái hiểu biết tức là mộng hành. Ngồi nghe pháp hiểu biết và có cái ta hiện hữu, cái ta hiện hữu đó chính là mộng hành. Cho nên ta phải xá đi tất cả các niệm ấy, như vậy ta mới vào được chánh niệm. Chánh niệm là sao? Tức là biết rõ tất cả các niệm đều là mộng. Khi biết rõ tất cả các niệm đều là mộng và không tu trong bất cứ một cái ý niệm nào cả thì gọi đó gọi là chánh niệm. Cho nên từ đầu tôi đã nói là Bồ Tát tu chánh niệm đó, nó khác với hàng thanh văn. Khi mình học mới bị bỏng, mình học vào Phật pháp thì chánh niệm có nghĩa là suy nghĩ khởi ý niệm chân chánh. Mà khởi ý niệm chân chánh là như thế nào? Tức là tránh được cái chỗ tà thì gọi là chân chánh, tránh chỗ tà niệm. Tà niệm thì nó dẫn đến cái gì? Ví dụ như tà niệm, khởi cái tà niệm thì nó dẫn đến sự ưu bi khổ não. Khởi tà niệm nó dẫn đến sự ưu bi khổ não, tức là dẫn đến địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, a tu la đạo. Nếu mình khởi cái tà niệm, tu chấp vào niệm tức là tà niệm, tu chấp vào cái chân thì cái chân đó nó sẽ biến thành tà. Mình tu chấp vào cái chân, vì khi mình tu chấp vào cái chân đó là tu chấp vào cái hướng pháp, tu chấp vào cái hư danh, tức là cái danh tự hư nguyện. Mà khi mình tụ chấp vào cái danh tự hư nguyện thì mình bám vào cái danh tự cái danh tự hư nguyện đó thì việc gì mình cũng có thể mình làm, miễn làm sao mình đạt tới cái gì, đạt tới cái chỗ mà mình tụ chấp đó. Thí dụ như tôi muốn được mọi người khen ngợi tôi là thánh thì tôi phải đạp bỏ tất cả những cái gì không phải là thánh. Mà khi tôi đã đạt đổ tất cả những cái người không phải là thánh thì tôi nên trở thành ác thánh, chứ không phải thánh. Thánh ác. Bởi vì sao? Vì cái thánh của mình mà mình phải đạt bao nhiêu người khác để mình thánh. Đó. Cho nên tôi trụ vào cái chân thì tôi phải đẩy luôn cái tà. Mà khi tôi đã đẩy luôn cái tà thì đương nhiên tôi phải đạp dập nó xuống. Mà khi tôi đã đạp dập nó xuống thì tôi đứng một vé, thì gọi là biên, gọi là biên kiến, gọi là tà kiến. Đó. Cho nên ở đây nó chỉ chánh niệm, tức là xả ly mọi tất cả mọi niệm, dù đó là chánh. Cho nên chánh pháp ưng xả, hà huống phi pháp. Thế là xả ưng chí niệm chánh. Thế mình mặc dù là mình khởi niệm cái chánh, mình dựa trên cái tư tưởng nào, dựa trên cái định nước nào, dựa trên cái nghĩa